xuyên qua cái động mơ minh nhân tình giả tạm, chính mình phải lo. Tiền nhân phân rõ dặn dò, con người chân thật là đạo tiến thân. Mình xuyên qua sự kích động, ai ở đây chúng ta nhiều người, kẻ truyền pháp cũng như người học pháp cũng có xuyên qua sự kích động xảo trá mỗi người, bởi vì họ xảo mình phải xảo lại. Mình nhân tình giả tạm, chính mình phải lo. Mình thấy rồi, mình đụng chạm quá rồi, mình thấy giả tạm, vợ chồng con cái đều là giả tạm, lường gạt lẫn nhau mà thôi. Bây giờ mình phải lo. Tiền nhân phân rõ dặn dò, người đi trước đã chết trong một cái chết không kịp dặn dò, mà không kịp nói cái gì, là để cái câu hỏi cho chúng ta. Tại sao người lớn tuổi như vậy, ăn học như mức độ vậy mà Ngài không biết trước khi Ngài chết? Đó là cái hành động nghìn của Ngài để ảnh hưởng những người hậu sanh, để tìm hiểu tại sao, vì lý do gì. Tất cả đều giả. Tất cả những cái hành trình của Ngài ở thế gian, ông bà cha mẹ mình bao nhiêu năm, 100 năm, rốt cuộc đều làm cái điều giả không, không có tiến tới. Nhưng mà cái giờ phút thanh tịnh tự quyết định lấy mình để lìa bỏ thế gian, cái giờ đó mới là giờ chánh. Những cái hành động đó đã ảnh hưởng chúng ta, cũng khác gì một bài vở mà để cho chúng ta học. Con người chân thật là đạo tiến thân. Mình nếu chúng ta làm cái gì, chúng ta thật tình chân thật đối với bạn bè, cái gì cũng chân thật, tôi vậy tôi nói vậy, thì tự nhiên xung quanh người ta sẽ giúp đỡ mình, và mình sẽ tiến trong cái mức tiến tuần tự thứ tự, nhưng mà tiến một cách an nhàn. Chứ đừng nói tôi nói thật rồi tôi bị phá sản, không có bị phá sản đâu. Tôi nói thật rồi tôi sẽ ngu, tôi điên, không, không có điên. Cái cơ năng của mọi người đều có sự sắp đặt của thiên liêng, chứ không phải người phàm có thể làm được. Nhưng mà cái người thật, ví dụ như thằng khùng, nó cái con một nó nói một, hai nói hai, nhưng mà hỏi chứ ai giết thằng khùng không? Rốt cuộc người ta chỉ lo cho ông khùng thôi, mấy cái ông xảo trá đi lo cho ông khùng. Sự thật nó vậy. Thì bây giờ chúng ta đi trong cái chân thật, trời Phật nó trắng ra trắng, đen ra đen, nó rõ rệt vậy đó, thanh điển ra thanh điển, trượt điển ra trượt điển. Hỏi chứ chúng ta có thất bại không? Không có. Mà nếu chúng ta còn xảo trá lợi dụng việc này lợi dụng việc kia, thì chúng ta chắc chắn là đi tới thất bại, không có phải là tiến thân được. Con người chân thật, cái bản thể chúng ta đây, có gì chúng ta nói nấy, có gì chúng ta phải đem ra công khai để tự sửa chữa, thì đó là cái mức tiến đưa chúng, đưa cái phần hồn hướng về Phật pháp Tây phương, chứ không phải là người nói thật mà bị người ta gạt đâu. Càng xáo trá là càng tạo thế kẹt cho mình, càng chân thật là càng cương quyết và anh hùng, và sẽ xuyên qua mọi sự thắc mắc và trở ngại. Trầm luân tại thế chuyển hoài, thanh cao vượt khỏi kịch đài đam mê, hồn ta tự hưởng hướng trở về, yên môn qua giải đề huệ tiến tu. Trầm luân tại thế, bây giờ chúng ta làm cái phép này ảo thuật, nhưng mà một ngày kia chúng ta còn gặp cái pháp cao hơn nữa, nó có luân chuyển hoài ở thế gian, nó trầm luân ở trong khổ ải. Mà chúng ta đi lên trên, ta buông bỏ tất cả những cái gì, không có sợ, có gì nói nấy, hành đến đâu hiểu đến đó, thì đi đến thanh cao vượt khỏi cái kịch đài đam mê ở thế gian. Chúng ta không khác gì đóng kịch ở thế gian một cái thời gian tạm thôi, đam mê tạm, giả tạm ở thế gian, hồn ta tự hướng trở về. Lúc đó cái hồn chúng ta hướng trở về lên trên, thiên môn qua giải đề huệ tiến tu. Cái thiên môn qua giải phân ra âm dương, phân ra ồn hồn vía, chúng ta rõ ràng lúc đó đề huệ hồn cũng tu mà vía cũng tu, tiến lên để tu. Tâm hồn năng nhập mãi mãi thì phải luân hồi tại thế, còn những phần hồn tự thức giác và tự tu hành để tự giải thoát ngay lúc ta còn làm con người, thì mới bảo đảm và quyết định được con đường không tái luân hồi lại thế gian là cái gì. Bình tâm tự xét tự suy, điển thanh là chánh sáng ghi tứ về, bộ đầu khai triển hướng về, không không mà có, bối bê chẳng còn. Khi mà chúng ta tu tới bình tâm ngay trung tâm bộ đầu, xuất phát cái luồng thanh điển lên, cái suy đó là thấy, chứ không phải ngồi suy tư giọng động. Nhưng mà chúng ta tới đó là chúng ta nhắm con mắt, chúng ta thấy điển thanh là chánh sáng ghi tứ bề. Lúc đó là hào quang bên trên bộ đầu chúng ta, nó là chánh pháp, muốn biết cái gì thì nó có sự phản chiếu liền. Bộ đầu khai triển hướng về, lúc đó thì cái bộ đầu chúng ta đi lên trên, đi không không, tất cả những cái gì ô trượt không thể bám vô được, không không mà có, bôi bê chẳng còn, lúc nào cũng ở trong cái chủ trương không không. Không không là tanh ca, thanh cao sáng suốt, thì nó không có theo cái chuyện bôi bê giả tạm ở thế gian, nó chính nó đã gạt lấy nó. Muốn giải quyết mọi sự rắc rối hiện hữu của nội tâm thì ta nên cương quyết hướng về không không, nhiên hậu mới giải quyết được kịp thời. Tại sao chúng ta phải hướng về không không? Bởi vì các bạn đến đây bởi bàn tay không, rồi phải trở về với bàn tay không. Các bạn biết được cái đường lối của chúng ta đến thì chúng ta phải đặt cái đường lối để chúng ta đi. Chúng ta trở về không không mới đi tới một cái nơi quê xưa chốn cũ, thì chúng ta phải buông bỏ tất cả. Cho nên tôi làm sự nghiệp ra khổ cực này cái nọ mà ông kêu tôi buông bỏ, bởi vì tôi nhận định rằng cái đó chúng ta không có đem đi được. Cái bản tính tham sân hùng dũng anh hùng giả tạo ở thế gian này tôi không có đem lên thiên đàng, mà trên thiên đàng cũng không cứ sử dụng cái bản tính tôi nữa. Rốt cuộc bắt buộc tôi phải bỏ để mà đi, thì tôi hướng về cái thanh cao, thì tự nhiên tôi về cái quê xưa chốn cũ. Cái đó là cái chủ trương chánh pháp để hoằn hóa lục căn lục trần, sửa chữa tất cả những trong cơ năng bản thể của chúng tôi, nhiên hậu ảnh hưởng tất cả những gì ở xung quanh mình. Thì chúng ta vào điển giới tu, chúng ta phải tin rằng cái điển giới của chúng ta bất khuất, lúc nào cũng tiến thăng chứ không có bao giờ mà bị ai đè bẹp được. Do sự sáng suốt chúng ta muốn áp dụng đi theo phương pháp nào, chúng ta theo chiều hướng nào, chúng ta theo mức độ nào thì nó hướng về mức độ đó. Mà chúng ta đi lên trên cao thì tất cả đều hòa giải, đi lên trên cao càng tiến càng minh, càng tiến càng nhẹ nhàng, càng tiến càng sáng suốt, minh định cái cơ cấu của trời đất, nhiên hậu mới biết cái nguyên căn của mình. Cho nên chúng ta tu ở đây phải đi lên trên, lên trên bộ đầu, lên trên đỉnh đầu. Các bạn không nên dùng cái con tim cha mẹ tạo đây mà tưởng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, sai, không đúng. Mà chúng ta tập trung lên trung ương bộ đầu, tất cả nó sẽ đi đúng, nó cởi mở cái hào quang, cái tâm hồn nó sáng suốt, nó nhẹ nhàng. Nhiều bạn tu một thời gian được mở bộ đầu, được rúng bộ đầu, được khai thông trên bộ đầu rồi, thì các bạn không có muốn đi đâu hết, không muốn đi chơi, không muốn họ rủ rê, không muốn người ta làm phiền phức mình. Và tại vì sao? Nó đã dời đổi từ cái trượt bị tới cái thanh. Cái thanh nó hòa cảm, cái thanh nó thấy nó nhẹ nhàng, sung sướng. Nó không có theo những cái sự ô trượt kích động của ngoại cảnh nữa. Rồi lần lần nó minh cảm chính nó có cái quyền năng sáng suốt. Nếu nó chấp nhận thì họ xâm chiếm, còn nó không chấp nhận thì không có bất cứ một ai có thể xâm chiếm ra được. Cho nên chúng ta tu ở đây ngay trung tim chân mày, thì chúng ta nhắm cái mắt thấy như một hòn ngọc sáng ra, cái đó là xá lợi pháp, bởi vì phần hồn của chúng ta không ai cướp giật được. Và tâm chúng ta động thì nó chạy trở lộn vô, mà trong tâm của chúng ta tịnh thì nó cởi mở, nó buông bỏ tất cả thế sự, thì luôn luôn nó sáng và nó ứng chiếu, nó tiến, nó nhẹ nhàng, nó đi tới cảnh này tới cảnh khác, nó lên bồng lai tiên cảnh rồi nó trở về bản thể nó. Cứ luyện đi luyện lại nhiều lần rồi nó mới minh định. Lúc nó bước ra nó dòm thấy nó thì nó trở vô đi ra dễ dãi, chính nó luyện cho nó quen rồi thì nó không có cái phạm tánh nữa. Còn các bạn nói tới tu, người nói tôi xuất hồn, ông nói xuất hồn thì tôi bỏ cái xác này cho ai, ma quỷ nó tới nó xâm chiếm thì làm sao? Không phải vậy. Các bạn muốn xuất hồn một lần một không có bao giờ được. Các bạn phải sửa đổi từ ly từ tí từng lớp ở trong bản thể của các bạn. Trước kia các bạn xuống từ từ, bây giờ các bạn phải hành công phu từ từ nó mới giải đi lên trên. Thì lúc đó các bạn đi ra từ từ chứ đâu có phải là các bạn đi một lần một đi được đâu. Cái đó nó đã bảo đảm cho các bạn rồi, không có phải là nói tôi đi ra rồi ma quỷ nó dẫn đi, không được. Tôi đi nay chút mai chút nó mở nó tiến, thì các bạn không có bị người ta gạt, mà do ai làm, do cái quyền năng, cái quyền bí và cái năng cán sáng suốt của nội tâm của các bạn trao dồi sửa đổi hàng ngày, do cái soi hồn pháp luân thường chuyển và thiền định. Cái điển nó xuất phát lên, phát lên nó hòa cảm với cái thiên tiên điển giới, thì lúc đó nó luyện lần bạn sẽ đi lần, chứ không có phải rằng nói bạn ra bạn muốn đi đâu đi, muốn phá ai phá, muốn làm cái gì làm theo ý muốn của các bạn, không được. Ở đâu đó người ta cũng có thứ tự tổ chức, một cọng cỏ nó có sự tổ chức nó, cái cây nó cũng có sự tổ chức nó, mọi người đều có sự sáng suốt riêng biệt hết, chứ không có ai mà muốn giỏi hơn ai, ai lấn hơn ai không được. Vì Phật pháp thì không có lấn, còn bên giáo Phật người ta có quyền lấn, người ta làm phép làm bùa, người ta đánh đổ đối phương, làm cho đối phương phải sụp đổ, làm ăn không phát triển, ngăn chặn mức tiến của họ. Nhưng mà cái về sau pháp thì nó phải gặp pháp, nó phải hồi trở lại, rồi nó làm cho những người, những vị sư mà lập pháp đó đó, hành pháp đó đó, về phù thủy này kia cái nọ đó, phải bị đau khổ trong cái phút cuối cùng. Thì các bạn nghe qua những lời nói tôi, rồi các bạn có cơ hội sẽ chứng minh những vị đó, tới cái giờ phút chót của họ, họ sẽ bị những cái gì. Bạn đứng một bên thì bạn sẽ thấy, đánh họ thì họ đánh mình, luôn luôn nó vậy. Một cái đằng này chúng ta do tự sửa mình, khai thác mình, hòa cảm với đại tự nhiên, đem lại ánh sáng để tự tu, tự giác, tự sửa lấy mình, hiểu lấy mình, xây dựng lấy mình, dẫn tiến lấy mình, đi về một con đường sáng suốt không động, cũng như Đức Phật Thích Ca ngài đã dày công đạt được và để lại cho chúng ta mọi người ai cũng được cái ảnh hưởng tốt đẹp đó. mà bây giờ chúng ta chỉ thiếu có hành mà thôi. Khi các bạn ngồi như vậy, trong thâm tâm lực căn lực trần nó bày, nó đồ, nó biểu đủ thứ hết. Mà bây giờ làm sao cho nó diệt đi? Chúng ta có cái pháp co lưỡi răng kề răng, và chúng ta lại lấy cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân là đem giữ thanh kiếm khí ở bên ngoài, cái thứ sáng suốt nhẹ nhàng ở bên trong, đem vô bên trong, cởi mở cái trượt điện ở bên trong. Thì tự nhiên nay chút mai chút ảnh hưởng nó từ cái khối nhỏ nó tiến tới khối lớn, từ cái tối tâm nó tiến tới cái sáng suốt. Mà do cái chấp nhận dày công của các bạn thì tự nhiên giải quyết được. Thì bạn có thể thử, một đêm nay tôi làm được một tiếng đồng hồ, đêm mai nó thục lại, tôi mới dần lại, tôi hỏi nó tại sao tôi không làm được mà tối nay làm không được. Vì vậy tôi bắt buộc phải thực hành đúng như tôi đã làm như hôm qua. Thì lục căn lục trần lúc nào nó cũng xô đẩy, bởi vì nó ở từng số thấp. Tôi khuyến rũ, cũng như tôi nói trong căn tiệm mà ông chủ ông không có lò buồn bán, ông giao cho 12 người làm công làm. Thì 12 người làm công đó nó bày biểu cái gì thì ông chủ phải nghe. Mà bây giờ ông chủ nắm được cái chủ quyền rồi thì ông chủ phải sáng suốt xét và dìu dắt, phải cương quyết, phải hành để ảnh hưởng trở lại người 12 lục con người làm công đó. Thì sau mình giật lại cái quyền của họ, lúc nào họ cũng có một cái cuộc cách mạng đối xử với mình. Các bạn tu ở đây cũng vậy, khi các bạn công phu nó xô ngửa xô nghiêng, nó làm các bạn thối chí, đó là bên trong nó, cũng như là nó biểu tình, nó phản đối. Nhưng mà các bạn cương quyết ảnh hưởng tất cả, sau này nó phải thống nhất nhất lệnh của các bạn thì tất cả ở bên trong nó mới nghe. Cho nên chúng ta tu ban đầu thấy nó khó khăn, rồi sau 6 tháng thấy nó lại được tỉnh một phần. Cứ mỗi 6 tháng nó lại tiến bộ, rồi mỗi 3 tháng nó tiến bộ, mỗi 1 tháng nó tiến bộ, mỗi tuần mỗi ngày nó đều tiến bộ do cái sự công năng công phu của mình. Cho nên chỉ mình làm cho mình mới tiến được, chứ không có ai làm cho mình tiến được. Cho nên các bạn không nên mê tín một cái gì hết. Có cái phương tiện cho các bạn để tự hành và tự tiến, các bạn noi theo đó, tìm cái pháp này là cái phương tiện. Chứ không phải là tôi vô đây rồi tôi tu, tôi phải quy ông thầy, tôi phải mua bánh mua trái, tôi nhang đèn rồi ổng chứng minh tôi mới tu được. Không phải cái chuyện đó. Chính tôi bằng lòng sửa tôi hay là không? Nếu tôi sửa tôi đúng mức độ đó thì tôi cũng đứng ngang cái mức độ của người truyền pháp. Mà tôi cố gắng tôi tu giỏi hơn, tôi có thể đứng cao hơn người truyền pháp. Cái sự công bằng bác ái của Đức Phật nó không có nịnh ai hết. Cái pháp lý ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, sự công bình của các bạn được hưởng, tận hưởng, chứ không có ai dịch chút của các bạn đâu.